Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, kính chào anh Phan Bắc và các thính giả của đài SBS Australia.
Dạ vâng, trước đây chúng tôi có nói chuyện về té ngã ở các bậc cao niên. Được biết rằng giáo sư đã nghiên cứu về một cái phương pháp gọi là bone check. Thì thưa giáo sư, ý nghĩa của cái việc này như thế nào? Thưa giáo sư có thể cho quý thính giả chúng tôi được biết không ạ? Dạ.
Dạ, về mặt tổng quát mà nói thì bone check là một cái công cụ được thiết kế cho các người cao tuổi trong cộng đồng, chứ không phải là cho những bệnh nhân. Cái câu chuyện đằng sau của bone check là như thế này, là trong cộng đồng mình á, đặc biệt là ở những người 50 tuổi trở lên thì khoảng chừng 25% nữ và 10% nam là bị loãng xương, nhưng mà họ không có biết cho đến khi mà họ bị gãy xương, và gãy xương là một cái hậu quả của loãng xương, nhưng mà không phải ai cũng bị gãy xương. Chỉ có một số là bị gãy xương thôi. Mà gãy xương á thì nó dẫn đến nhiều cái biến chứng rất là phiền phức và nghiêm trọng, kể cả tử vong. Có lẽ là nhiều người không có biết, nhưng mà khoảng 30-40% những bệnh nhân mà bị gãy cổ xương đùi là chết trong vòng 12 tháng. Đó là một con số nó rất là lớn. Thành ra là một trong những vấn đề mà làm đau đầu trong các giới chức y tế cũng như là các bác sĩ và các nhà nghiên cứu là làm sao mà mình có thể nhận ra những người mà có nguy cơ cao. Đó, cái câu hỏi quan trọng là chỗ đó. Thì cái nhóm nghiên cứu của chúng tôi lúc đó là thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Gạ Vân, rồi sau này là thuộc Đại học Công nghệ Sydney, tức là UTS, mà nơi mà tôi mới về đây công tác khoảng chừng 2 năm. Thì nhóm chúng tôi có cái ý tưởng là mình xây dựng một cái công cụ để mà giúp cho tất cả mọi người trong cộng đồng có thể truy cập một cách miễn phí, và chỉ cần dài cái thông tin căn bản thì mình có thể biết được cái nguy cơ mình bị loãng xương, nguy cơ mình bị gãy xương là bao nhiêu. Và đó chính là cái mục đích quan trọng nhất của cái công cụ bone check mà chúng tôi mới công bố trong khoảng 4-5 tháng gần đây.
Dạ vâng, như vậy thì cũng là khá mới mẻ phải không thưa giáo sư? Thì nếu mà tiếng Anh là bone check nhưng mà tiếng Việt thì là kiểm tra về xương, tức là kiểm tra về chất đậm đặc của xương phải không ạ? Dạ, density.
Dạ, kiểm tra cái sức khỏe của xương. Kiểm tra sức khỏe của xương, tiếng Anh nó gọi là bone health. Sức khỏe của xương là nó bao gồm nhiều khía cạnh chứ sao, nó không phải chỉ là mật độ xương. Cái mà anh gọi là đậm đặc gọi là mật độ xương. Thì trong đó nó kiểm tra về cái nguy cơ bị té ngã, rồi nó kiểm tra về tiền sử mà bị gãy xương, rồi kiểm tra về cái gọi là tuổi xương. Tuổi xương cũng là một khái niệm mà do chúng tôi đề xướng cách đây khoảng chừng 2 năm. Nó cũng giống như là tuổi của da vậy đó. Nhiều người là có thể là ở tuổi 70, nhưng mà da của họ là nhiều khi cho thấy là họ chỉ ở tuổi 60 thôi, chứ họ trẻ hơn là cái tuổi thật á. Thì cái tuổi xương nó cũng là một cái ý tưởng, nó định lượng được cái tuổi của bộ xương của mình. Có thể mình là 65 tuổi, nhưng mà cái tuổi xương của mình có thể lên đến 70, là bởi vì mình có nguy cơ bị gãy xương cao hơn những người khác. Và cái đó là những cái mà yếu tố mà nó có trong cái bone check.
Dạ vâng, dạ thưa giáo sư, cái công cụ mà bone check này đó sẽ thực hiện theo cách nào? Chẳng hạn như là một cái app hay là một cách nào để cho giúp bác sĩ GP có thể giúp, hay hoặc là các bác sĩ chuyên khoa specialist về xương có thể sử dụng được thưa giáo sư? Dạ.
Dạ, cái ý nguyện của tôi là tạo ra cái công cụ bone check là để hoàn toàn miễn phí và để cho tất cả mọi người trên toàn thế giới có thể truy cập được. Thì hiện nay thì bone check được triển khai qua một cái trang web, trang web nó gọi là bonecheck.org đó. Rồi ngoài cái trang web là thì còn có cái app. Cái app đó thì mình có thể download từ Apple Store hoặc là Google Play. Tất cả những cái đó đều có thể download về máy tính hoặc là về điện thoại hay là iPad cho mình hoàn toàn miễn phí. và mình có thể sử dụng cái đó để mà cùng với bác sĩ để mà bàn về cái nguy cơ bị gãy xương hay là nguy cơ bị lõm xương của mình để mà đi đến một cái liệu pháp điều trị mà bác sĩ có thể là đề nghị cho các bạn.
Dạ thưa giáo sư, trước giờ thì các bác sĩ cũng như các tin tức về y học thường nói về vấn đề độ đậm đặc của xương khiến cho cái xương nó bị loãng và bị gãy. Thì giáo sư có nói những yếu tố khác thì có thể nhân dịp này giáo sư có thể cho biết những yếu tố khác như tuổi xương này, những cái ý niệm đó là có thể là khá mới mẻ với lại mọi người thưa giáo sư.
Đúng vậy, đó là những ý tưởng nó tương đối mới mẻ, nhưng mà vì chúng tôi là những người làm nghiên cứu thành ra lúc nào chúng tôi cũng mới nghĩ ra những cái gì mới. Thì để mà trả lời câu hỏi của anh là câu chuyện đó là như thế này, thì các bác sĩ người ta chẩn đoán loãng xương là dựa vào một cái chỉ số đo mật độ xương. Nếu mà mật độ xương của mình, ví dụ nha, nếu mà mật độ xương của một cái cá nhân mà nó thấp, ví dụ như là thấp theo kiểu như là 2.5 độ lực chuẩn á, so với tuổi 20-30 thì các bác sĩ sẽ chẩn đoán là mình bị loãng xương. Và nếu mà mình bị loãng xương thì các bác sĩ có thể là đề nghị mình nên được điều trị, bởi vì nếu mình không điều trị là coi như là mình dễ bị gãy xương lắm. Điều trị thì sẽ giảm nguy cơ bị gãy xương. Nhưng mà một số các nghiên cứu mà của chúng tôi cũng như một số đồng nghiệp mà trên thế giới phát hiện ra rằng là hơn 50% những cái ca mà bị gãy xương là họ không có nằm trong cái nhóm loãng xương. À, cái này qua rất quan trọng.
Wow, lạ quá.
Tức là đa số những cái ca bị gãy xương là họ không có bị loãng xương. À, tức là mật độ xương của họ có thể bình thường, hoặc là mật độ xương của họ có thể gọi là thấp một chút xíu thôi. Thành ra là cái câu hỏi được đặt ra là như thế này. Như vậy thì làm sao mình có thể nhận dạng ra những người không bị loãng xương nhưng mà họ có nguy cơ bị gãy xương cao? Thì chúng tôi đi đến một số cái yếu tố. Yếu tố quan trọng nhất là cái tiền sử bị gãy xương. Tức là nếu mà bệnh nhân mà đã bị gãy xương một lần rồi thì cái nguy cơ, cái xác suất mà họ bị gãy xương một lần nữa nó sẽ cao gấp 3, gấp 4 lần so với những người mà không có tiền sử bị gãy xương. Đó chính là lý do mà tại sao những người có tiền sử bị gãy xương rồi á thì các bác sĩ thường thường là đề nghị phải điều trị ngay, bởi vì nếu không điều trị là sẽ bị gãy xương lần nữa, và gãy xương lần nữa thì rất mệt. Thì đó là yếu tố thứ nhất là tiền sử gãy xương. Yếu tố thứ hai mà chúng tôi phát hiện là nó rất là quan trọng là té ngã. À, hồi nãy anh có đề cập là có một bác sĩ khác đề nghị bàn về việc mà cái tầm quan trọng của té ngã. Và tôi thấy cái đó rất là quan trọng, bởi vì 95% những cái ca mà bị gãy cổ xương đùi á là do té ngã gây ra. 95% những cái ca mà bị gãy cổ xương đùi là do té ngã. Thành ra ở những người mà cao tuổi á, phòng ngừa té ngã là một biện pháp rất là quan trọng để mà giảm nguy cơ bị gãy xương. Nhưng mà đứng về mặt nữa là đánh giá mà nguy cơ mà gãy xương á, thì chúng tôi dùng cái số lần mà té ngã trong vòng 12 tháng qua để mà mình tiên lượng nguy cơ gãy xương là lần sau. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba mà chúng tôi cũng rất là quan tâm, nhưng mà có lẽ là trong tương lai gần thì chúng ta chưa có làm được, đó là yếu tố di truyền. Chúng tôi bỏ ra hơn 25 năm trời chỉ để mà phát hiện những cái gen mà có liên quan đến loãng xương. Nhiều người người ta nghĩ rằng tôi bỏ ra 25 năm trời chắc bây giờ già lắm. Thực tế thì chắc cũng giống như vậy. Nhưng mà cuộc đời mình bỏ ra nhiều năm chỉ để theo dõi một cái lý tưởng thì chuyện đó nó cũng bình thường thôi. Thì chúng ta bỏ ra 25 năm trời chỉ để mà tìm ra những cái gen nào có liên quan đến loãng xương. Và tôi rất là hân hạnh để mà báo cáo cho tất cả các đồng nghiệp cũng như cộng đồng biết rằng chúng tôi đã tìm ra những cái gen đó.
Hay quá.
Thế thì cái bước kế tiếp là chúng tôi làm gì? Là chúng tôi xây dựng một cái chữ ký gen, xây dựng một chữ ký gen để mà mình có thể dự báo cái nguy cơ bị gãy xương ngay từ lúc mình mới sanh. Mình nghe ra thì có vẻ như là khoa học giả tưởng, nhưng mà cái đó là một phần thực tế, là cái chữ ký gen của tôi á, là nó nằm trong cái công cụ bone check đó. Nhưng mà rất tiếc là hiện nay á, thì cái việc mà phân tích gen để mà mình tiên lượng nguy cơ gãy xương này nó còn tương đối mắc tiền, do đó là tôi nói trong tương lai gần thì có lẽ chúng ta chưa thực hiện được, nhưng mà nó đã có sẵn. Nhưng mà trong tương lai trung bình á, tức là khoảng 10 năm á, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà sử dụng gen để mà đánh giá nguy cơ gãy xương sẽ trở thành một cái việc làm thường quy đối với các cái chuyên gia về lâm sàng. Đó chính là lý do mà tại sao ngoài cái mật độ xương ra thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái tiền sử gãy xương, tiền sử té ngã, và đặc biệt là các cái gen liên quan đến gãy xương. Nếu mà mình không có thông tin về gen thì cái thông tin mà ba má mình đã từng bị gãy xương, đó là một chỉ số rất quan trọng cho thấy rằng mình cũng nằm trong cái nhóm có nguy cơ cao. Ví dụ như tôi này, ví dụ như tôi là dì năm của tôi bà đã từng bị gãy xương, là tôi cũng thuộc loại người là có cái gen là làm tăng cái nguy cơ gãy xương. Thành ra là cái bone check đó là nó khác với các công cụ khác, là nó thêm một số các cái thông tin mà như tôi mới nói hồi nãy. Còn cái khái niệm về mà tuổi xương đó thì thú thiệt mà nói thì đấy cũng là một cái sáng kiến mà chúng tôi rất là tự hào, và nó làm cho chúng tôi được nhiều người trên thế giới biết tới. Và nếu mà các bạn mở ra các tờ báo trên thế giới thì người ta thường hay đề cập đến cái ý tưởng này. Cái ý tưởng của cái tuổi xương là nó xuất phát từ cái thực tế như thế này. Như ta nói hồi nãy là những người mà bị gãy xương thường hay bị giảm tuổi thọ. Tức là thay vì người ta có thể sống đến tuổi 85 đi. Nhưng mà nếu mà mình bị gãy xương thì có lẽ là cái tuổi thọ mình sẽ bị giảm từ 2 cho đến 6 tuổi. Tôi biết rằng anh nói là cái đó nó là tin buồn, nhưng mà phải nói cái đó là cái thực tế. Nhưng mà khi mà chúng tôi mà chuyển tải cái thông tin về cái nguy cơ bị gãy xương đến bệnh nhân á, thì bệnh nhân hầu như người ta không có quan tâm, hoặc là người ta không có hiểu. Và chính vì nhiều khi người ta không hiểu, người ta không quan tâm. Tôi nói ví dụ như thế này, tôi nói rằng nó là nguy cơ mà gãy xương của ông bà trong vòng 5 năm tới là 20% đi. Tôi nói ví dụ như vậy. Thì bệnh nhân á, là họ không có nghe cái con số 20%. Họ sẽ nghe rằng nó là trong 5 năm tới á, là cái xác suất mà tôi không bị gãy xương là 80%. Đấy, anh thấy không? Nó khổ tâm rồi người ta đó. Yeah. Nếu mà họ nghe kiểu đó là mình nói là 20%, họ nghe 80% là không bị gãy xương. Mà nếu mà 80% bị gãy xương thì tôi đâu quan tâm đến chuyện mà điều trị làm cái gì. Thành ra là tôi mới nghĩ là cái cách mà các bác sĩ hoặc là những người mà trong ngành y như chúng tôi mà chuyển tải thông tin nguy cơ đến bệnh nhân là nó không có hữu hiệu, nó sai. Thành ra tôi nghĩ là một cách khác để mình chuyển tải cái thông tin đến bệnh nhân nó hữu hiệu hơn á, là tôi sẽ nói như thế này. Tôi sẽ nói rằng là hiện nay là anh là 65 tuổi, nhưng mà bởi vì anh đã bị gãy xương hay là anh đang có nguy cơ bị gãy xương rất là cao, thành ra là cái tuổi thọ của anh là nó sẽ bị giảm tới 3 tuổi chẳng hạn. Thành ra bây giờ là anh là 65 tuổi, nhưng mà cái tuổi xương của anh là nó tới 68 tuổi rồi. Tức là anh đã mất 3 năm trong cuộc đời của mình. 3 năm sống của mình. Thành ra là khi mà tụi tôi chuyển tải cái thông tin cho đến bệnh nhân á, thì người ta quan tâm ngay. Vì đâu ai muốn biến chết, là ai đóng ai muốn rồi là giảm tuổi thọ cả mà. Thành ra là họ quan tâm ngay. Thành ra là tính từ đó thì chúng tôi mới có cái sáng kiến là thay vì mình nói cho bệnh nhân về cái xác suất bị gãy xương trong vòng 5 năm, trong vòng 10 năm, thì mình nên nói cái tuổi xương của họ, bởi vì cái đó nó dễ hiểu hơn. Cái đó nó logic hơn là chuyển tải đến thông tin xác suất. Và đó chính là lý do mà tại sao mà trong bone check là nó có cái phần mà ước tính cái tuổi xương cho một cái cá nhân. Khi mà chúng tôi trình bày đó thì tôi thấy rằng rất nhiều người rất là thích nghe. Tôi được mời đi giảng khắp thế giới cũng vì về cái khái niệm là tuổi xương đó. Tháng 11 này tôi đi giảng ở Đại Hàn cũng vì là cái tuổi xương đó.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Dạ vâng, trong thực tế thì thưa giáo sư, có nhiều người cao niên sau khi bị té ngã thì dường như là không đi lại được nữa. Chẳng hạn như là gãy xương ở đùi, rồi có giải phẫu làm này nọ, nhưng mà rất yếu để mà có thể đi lại, và hầu như không những giảm tuổi thọ mà có thể chờ chết thôi. Dạ, trong thực tế là như vậy. Thành ra khi mà gãy xương rồi coi như là khó có thể hồi phục lại giống như khi mình còn khỏe mạnh lúc trước, thưa giáo sư.
Chính xác như vậy luôn.
Dạ vâng.
Thì rất tiếc rằng đa số những mà đồng hương của mình trong cộng đồng người ta không ghi nhận cái điều đó. Người ta nghĩ rằng là nếu mà tôi bị gãy xương thì ra các bác sĩ mà chấn thương chỉnh hình họ sẽ điều trị cho tôi gọi là xong. Nhưng mà nó không phải như vậy. Là bởi vì khi mà mình đã bị gãy xương, nó không phải chỉ là cái vấn đề gãy xương, nhưng mà nó là một cái tín hiệu sinh học cho thấy rằng cơ thể của mình nó đã bị suy thoái rất là đáng kể đến nỗi nó giảm cái tuổi thọ. Nhưng mà cái chuyện gọi là mình chết đi á, thì nó làm cho người ta đau khổ không có nói, nhưng mà mình còn sống á, nó làm cho mình đau khổ. Tôi đã từng bị một cái thời gian là khi mà mình bị bệnh á, là mình đi lại nó rất là khó khăn, nó không có được, và mình phải lệ thuộc rất là nhiều người. Thành ra là tôi không muốn cái chuyện đó nó xảy ra. Tôi nghĩ rằng cái đối với những người mà cao tuổi á, không biết anh là bao nhiêu tuổi, đối với những người cao tuổi á, cái mình sợ nhất không phải là cái tử vong. Đương nhiên mình sợ, nhưng mà cái đó không phải sợ nhất. Cái mình sợ nhất là mình đi lại không được và mình lệ thuộc vào người khác.
Nhưng mà
lệ thuộc vào người
khác. Yeah, gọi là
và nhưng mà bệnh nhân mà gãy xương lại là khoảng 60-70% là đi lại rất khó khăn và lệ thuộc vào người khác.
Yeah,
và cái đó là mình phải nói cho cộng đồng biết.
Dạ. Yeah. Mình gọi, có một câu gọi là liệt giường đó, tức là liệt giường nằm giường không đi đâu được. Dạ, dạ, yeah, vâng. Dạ, vâng. Cũng có những trường hợp hạn như là khó, nhiều người khó giải thích, hạn như là rất khỏe mạnh, nhưng mà anh này anh còn trẻ, anh đậu xe trên một cái con đường mà nó hơi nghiêng, thưa giáo sư, nghiêng độ khoảng chừng 45 độ, thì tự nhiên anh nghe cái bàn chân bị rắc rắc, rồi là gãy hết tất cả những cái lóng xương ở cái bàn chân đó, hình ứa ra, không hiểu rằng cái đó là không phải là do loãng xương, xốp xương hay gì, mà phải đi nhà thương để băng bột lại một thời gian.
Dạ. Yeah. Từ cái trường hợp mà anh mới mô tả đó, đương nhiên là mình cũng không có thể nào vừa mình nói bừa được. Nhưng mà cái xác suất rất cao đó là một trường hợp bị gãy xương rất là tiêu biểu. Nó cũng giống như là có những cái trường hợp mà mình chỉ cần hắt hơi một cái mộ là xương sống của mình nó gãy cụp ra. Đó là cái trường hợp.
Yeah.
Bởi vì là nó mới có một cái câu nói là loãng xương là một cái căn bệnh âm thầm, tức là một cái silent disease. Chính vì cái này, âm thầm của nó mình nó rất mới là đáng sợ, và đó cũng là một trong những lý do mà tại sao với công cụ Bone Check nó ra đời, là mình muốn đem lại cái thông tin có nhiều khi cộng đồng ta không quan tâm, hoặc là người ta có quan tâm nhưng mà ta không biết cái cách làm sao mà định lượng được cái nguy cơ gãy xương của mình, thì Bone Check là sẽ giúp cho những cái cá nhân mà trong cộng đồng quan tâm để mà biết được cái nguy cơ của mình là vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Nguyễn Tuấn rất nhiều cho buổi nói chuyện này, và đặc biệt rằng cái công cụ mà gọi là Bone Check đó, thì giáo sư đã nói rằng đây là một cái cống hiến cho nhân loại. Thì đó, chúng tôi rất là ngưỡng phục cái tấm lòng của giáo sư đối với mọi người, khi mà có thể khám phá ra những điều gì mình biết được để giúp ích cho đời. Dạ vâng. Đó là một điều rất là quan trọng, lý tưởng của những người làm khoa học, thưa giáo sư.
Cảm ơn anh. Vì cái công cụ của chúng tôi khi mà mới công bố thì chỉ có 3 tháng sau là đã có hơn 10.000 người trên khắp thế giới sử dụng, và có 65 quốc gia trên thế giới sử dụng, và đang được triển khai, đang được dịch sang các ngôn ngữ khác như là tiếng Thái Lan, tiếng Mã Lai. Trong tương lai thì chúng tôi sẽ dịch sang tiếng Hoa, rồi tiếng Hàn, tiếng Nhật và một số nước ở bên Âu Châu nữa. Thành ra là tôi rất là tự hào, đó là một cái sản phẩm của người Việt ở Úc.
Dạ vâng, chúng tôi cũng định nói như vậy. Dạ vâng, thật sự rằng một cộng đồng người Việt tại Úc đã rất hãnh diện khi có giáo sư Nguyễn Tuấn là đã giúp đỡ cho không những là người Việt tại Úc, công dân Úc, mà còn cả khắp thế giới này. Dạ.
Cảm ơn anh.
Dạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.